Chương 5: Bệnh mất trí, tuổi già. Ngoài thầy Mau ra, bác sĩ Rung Đùi cũng là một người biết nội tình vụ án này. Để giảm nhẹ tội trộm xác của mình và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật, bác sĩ đã trình báo với tổ chuyên án toàn bộ sự việc vợ chồng cục trưởng Vương giết trẻ nhỏ nối mệnh già. Cục trưởng Vương tên đầy đủ là Vương Kỳ Thiên, vợ ông ta tên là Dương Khả. Cả hai vợ chồng đều có số làm quan to, là người có quyền có thế trong ngành giáo dục. Sau khi hai vợ chồng tham gia một đám tang thì bỗng nhiên đều đổ bệnh, bác sĩ nói rằng họ trúng phong. Nhưng người già lại cho rằng đó là bị trúng tà. Cả hai người mặt mũi méo xệch qua một bên và không ngừng chảy nước dãi, khuôn mặt trông rất là đáng sợ. Sau khi chữa xong bệnh trúng phong thì lại phát hiện hai vợ chồng họ còn mắc một bệnh khác. Cục trưởng Vương Kỳ Thiên bị bệnh động mạch vành, còn vợ ông chỉ trong một thời gian ngắn, trí nhớ sẽ bị giảm sút một cách nhanh chóng. Các bác sĩ nhận định rằng đó là dấu hiệu nhẹ của bệnh mất trí nhớ tuổi già. Những người mất trí tuổi già thông thường có thể sống thêm từ 8 đến 10 năm nữa thôi. Nhưng các số liệu nghiên cứu cho thấy quãng thời gian sống của các bệnh nhân sau khi mắc bệnh này càng ngày càng giảm. Hiện nay, thời gian sống tối đa sau khi mắc bệnh này vào khoảng 5 năm. Căn cứ vào mức độ xấu đi của căn bệnh và sự tổn hại của các cơ quan khác có thể phân thành cấp nhẹ, trung bình và nặng. Vợ chồng cục trưởng vào sống trong viện an dưỡng, Dương Khả mỗi đêm như già thêm cả chục tuổi. Để tăng cường trí nhớ, người phụ nữ này phải ngày ngày đọc đi đọc lại: "Tôi tên là Dương Khả, chồng tôi tên là Vương Kỳ Thiên, con trai lớn tôi tên là Vương Đông Thanh, con trai thứ hai là Vương Thu Bạch, con gái út là Vương Xuân Hồng." Một con người chỉ thật sự già đi khi họ bắt đầu quên đi mọi chuyện. Các thứ như dần dần bị xóa khỏi đầu óc, như chưa từng xuất hiện. Trước tiên là ngôi nhà thuở nhỏ, là cây du già ở trong ngõ xóm, rồi còn có cả những người bạn nhỏ sống trong ngôi nhà cũ nát ở cuối thôn. Căn nhà cũ của chúng ta, gia đình của chúng ta hồi ấy vẫn chưa bị giải tỏa. Ngày đó những rặng nho được trồng ở xa xa, tận hai bên đường vành đai, mà bây giờ vẫn chưa hoàn thành. Những khúc gỗ ẩm ướt chưa kịp xẻ cọc đã mọc đầy mọc nhĩ. Những đứa bạn thuở nhỏ, những đứa cùng chúng ta chơi đùa trong bao năm tháng vô tư vô lự, khi lớn lên mỗi người một ngã, vì sao chúng ta không còn thân thiết như trước? Tất cả cứ như xa dần, mọi người đều phải bận bịu với cuộc sống trước mặt, cùng lắm mỗi năm cũng chỉ gặp nhau một lần. Tiếp theo ta sẽ quên đi những ngôi trường nơi ta từng học, một con đường dẫn đến trước cổng, con đường hai bên là rừng cây và có cả một cái mặt hồ lớn, một bãi cát rộng. Đó là những cảnh tượng hết sức bình thường. Vì sao với chúng ta lại mãi mãi chỉ còn trong ký ức? Tiếp nữa là mối tình đầu. Thứ tình cảm ngây thơ trong sáng, những rung động đầu đời, thứ đã gieo vào lòng ta hạt giống những bông hồng tuyệt đẹp. Một cô thiếu nữ đứng trong gió sớm chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, một cậu thiếu niên đứng trong mưa chiều để đợi chờ đến tối. Những bông thiên lý rụng rơi đầy trước sương sớm, vì sao những cành hoa ấy ta không bao giờ tìm lại được nữa? Thời niên thiếu cứ thế mà trôi qua, thậm chí còn chẳng kịp cùng ta đi ra hồ sen dạo bước, chẳng kịp cùng ta đi ngắm cảnh chiều tàn. Vị trí một con người trong ta giờ chỉ còn là một nơi nào đó. Khi đã trưởng thành, con người bắt đầu hoài niệm, nghe những bài hát cũ, trải qua vài mối tình, giận vợ gã chồng, ngoại tình vài lượt, ngoại tình dù chỉ trong tư tưởng hay cả về mặt thể xác thì cũng không có gì khác nhau. Trong cuộc đời chúng ta từng yêu biết bao nhiêu người, rồi lại từng người một xóa ra khỏi ký ức, chỉ còn để lại những mảnh vỡ của thời gian. Khi muốn nhớ về ai đó, có thể chúng ta chỉ còn nhớ lại những gì rất là mơ hồ và vô định. Ví như khi ta yêu một người, rồi vì người đó mà yêu một thành phố, rồi nhiều năm trôi qua ta chỉ còn nhớ đến thành phố này, mà không biết còn có nghĩ ra từng có một người đặc biệt xuất hiện ở nơi đó hay không. Sau nữa thì ta quên đến những người thân, cha mẹ, con cái. Ta ngồi trên chiếc xe lăn già nua ngờ ngẩn, chẳng còn ai quen biết ai. Cuộc sống là như thế, cứ từng người từng việc và từng thứ bị lãng quên, và cuối cùng ta quên đi chính mình. Quên cả ăn uống đi lại, cả ngày cứ nằm trên giường hết lần này đến lần khác hỏi y tá: tôi là ai? Tôi tên là gì? Tình trạng trí nhớ của vợ cục trưởng Vương ngày càng nghiêm trọng. Người phụ nữ quyền thế có thể làm mưa làm gió trong ngành giáo dục, giờ đây trở thành một người ngớ ngẩn, hay nhặt những đồ đồng nát ở trong viện an dưỡng đồ đạc của ai thì cũng cho là của mình, thậm chí quên cả mặc quần áo, cứ chạy khắp mọi nơi. Để rèn luyện trí nhớ, bác sĩ bắt bà ta phải đọc đi đọc lại một số việc cần phải làm, rồi còn có cả tên của mình, bao nhiêu tuổi. Một lần vợ cục trưởng tình cờ kể cho bác sĩ nghe việc mình giết trẻ nhỏ, nối mệnh già, nhưng đến ngày hôm sau, đến cả câu chuyện cũng đã quên luôn rồi. Rất nhiều hung thủ đã tiết lộ ra những bí mật trong những trường hợp rất vô tình. Bành Quang Lôi sau khi uống say đã huênh hoang khoe chiến tích từng giết 4 tài xế taxi. Hà Vệ Minh trong lúc đi với gái làng chơi đã nói sẵn cả đêm. Cô gái làng chơi ngày hôm sau đã đi báo cảnh sát và tóm gọn được kẻ đang trốn lệnh truy nã. Bác sĩ phụ trách điều trị vợ chồng cục trưởng Vương là một kẻ biến thái với sở thích là thích xác chết. Biết chuyện, hắn không chọn việc báo án mà đi đào mộ để trộm xác. Sau vụ việc, tổ chuyên án điều tra rằng vợ chồng cục trưởng Vương tham ô nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ bớt xén công quỹ và nhiều vấn đề khác. Sau khi điều tra, tổng số tiền tham ô lên đến cả 100 triệu nhân dân tệ, 6 ngôi nhà, ngoài ra còn có bao trăm nghìn tệ không rõ nguồn gốc. Cục trưởng Vương lệnh quần nổi trận lôi đình, dẫn đầu đội cảnh sát đi đến bắt gọn cả bọn. Các con của vợ chồng cục trưởng Vương Ký Thiền đã khai nhận tất cả quá trình gây án. Con gái út của họ là Vương Xuân Hồng và thầy Mâu vốn cùng học với nhau tại trường sư phạm. Hai người tâm đầu ý hợp nhưng bị vợ chồng cục trưởng phản đối. Ba anh em Vương Xuân Hồng từng có đoạn nói chuyện với thầy Mâu như thế này. Vương Xuân Hồng: bố em trúng tà rồi, mẹ em cũng sắp có chuyện rồi, cả nhà bây giờ đang rối như tơ vò. Vương Thu Bạch: đúng thế, tiểu Mâu, nếu cậu giúp được thì cậu chính là đại ân nhân của gia đình tôi đấy. Thầy Mâu: mọi người nói gì mà khách sáo thế? Có việc gì tôi sẽ giúp. Vương Đồng: chúng tôi đã đến miếu đốt hương cầu khấn, đạo quan trụ trì bảo rằng mệnh là do trời định, nhưng vận thì mình có thể thay đổi được. Vương Thu Bạch: đạo quan trụ trì đó là thần tiên sống, ông ấy và cha ta quan hệ rất là tốt đẹp. Thầy Mâu: có thần tiên sống hay sao? Vương Đồng: có một người dẫn chương trình rất nổi tiếng và tôi đã quên tên người ấy rồi. Cô ta cũng tin là có thần tiên. Thầy Mâu: thế làm thế nào để thay đổi vận mệnh? Vương Xuân Hồng: có thể nói mệnh. Bạch Long Vương ở Thái Lan đã từng nói mệnh cho không biết bao nhiêu quan chức rồi đấy. Vương Thu Bạch: vợ tôi có một người đồng nghiệp chuyên phụ trách về cuộc sống đời tư của các lãnh đạo, không ít quan viên đều đi tìm cao nhân để nói mệnh. Việc đó là có thật đấy. Việc bây giờ chỉ là tìm người có số mệnh tương đương hoặc tốt nhất là giống với mình, rồi lấy tính mạng của họ để nói cho mình. Vương Đồng Thành: tiểu Mâu, việc đó chưa nói vội, Dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà rồi. Vương Xuân Hồng: Tiểu Mâu à, anh có còn yêu em hay không? Thầy Mâu: Tất nhiên là có. Bao nhiêu người giới thiệu cho anh, nhưng anh có đi gặp đâu. Vương Xuân Hồng: Thấy thì anh phải mau giúp em, giúp em cứu cha mẹ. Vương Thu Bạch: Cha mẹ lúc đầu cũng hồ đồ nên mới phản đối tình cảm của hai đứa. Thôi thì đợi cha mẹ khỏe lại, anh sẽ khuyên ông bà, hai đứa cứ yên tâm. Vương Đồng: Cứ để mọi việc đó anh sẽ lo. Vương Thu Bạch: Số tiền này không nhiều, coi như hai anh cho cô chú để trả tiền đặt cọc mua nhà. Phần còn lại hai cô chú sau này từ từ kiếm tiền mà trả. Thật ra nhà mình không thiếu gì ở trong thành phố, nhưng như thế sẽ khiến cô chú không còn động lực để mà phấn đấu. Thầy Mâu: Em cảm ơn anh cả anh hai. Không biết sao nữa, hôm nay em có phần được chiều quá, hóa lo lắng. Vương Đồng: Tất nhiên sau này chú và Xuân Hồng mà có xích mích gì, chỉ cần nói một tiếng, anh là anh cả, chẳng lẽ lại im lặng không lên tiếng. Vương Xuân Hồng: Thôi đợi cha mẹ khỏe hẳn thì mình sẽ làm đám cưới anh nhé. Vương Đồng Thành: Công việc của chú cũng nên điều chỉnh lên một chút đi. Cậu muốn làm giáo viên tiểu học cả đời này hay sao? Vương Thu Bạch: Như thế là không xứng với cô em cành vàng lá ngọc của tôi đâu đấy nhé. Mà nói đùa thế thôi, là người một nhà rồi còn nói khách sáo làm gì nữa. Vương Đồng Thành: Việc thăng tiến cậu tạm thời cứ giữ kín để tránh các đồng nghiệp khác cứ nói ra nói vào. Thầy Mâu: Anh cả anh hai, các anh nói thế nào em xin sẽ làm theo ạ. Vương Đồng Thành: Thật ra cũng là vì cha mẹ cả, tôi cũng không muốn như thế này đâu. Về sau chúng ta phải quyên tiền cho nhiều vào. Vương Xuân Hồng: Là như thế này anh à, đạo sĩ nói, bộ thảo đầu cộng thêm chữ thái thành chữ sái, bộ thảo đầu nghĩa chấp khuyết nhất, tức là 20 thiếu 1. Nhưng thật sự bản thân em cũng không hiểu nổi. Thầy Mâu: Như vậy nghĩa là sao? Vương Đồng Thành: Là phải tìm hai đứa trẻ họ sái ở trong trường của chú đưa đến để làm lễ nói mệnh. Vương Thu Bạch: Giống như là làm thuốc dẫn ấy mà. Vương Xuân Hồng: Chúng ta có thể cứu sống cha mẹ chúng ta. Cha bị động mạch vành, mẹ thì bị mất trí tuổi già. Đây là điều bệnh nan y, không có thuốc chữa được. Thầy Mâu: Vậy để anh suy nghĩ một lát. Vương Xuân Hồng: Nghi lễ nói mệnh này phải làm vào ban đêm. Anh có thể đưa hai tuổi trẻ đi ra ngoài vào buổi tối có được hay không? Thầy Mâu: Học sinh tan học đều đi về nhà hết, nhưng mà anh có thể để chúng ở lại thi để kéo dài thêm thời gian. Vương Xuân Hồng: Như thế thì cũng được. Vương Đồng Thành: Thật ra nghi lễ thế nào chúng ta cũng không biết như thế nào, chú cứ đưa chúng đi đến là được rồi. Chàng giáo viên trẻ mỗi ngày đều ăn 2 quả trứng đồng tử, tin rằng nó có thể chữa bệnh. Khi đối diện với sức hút của tình yêu, thăng chức, nhà cửa, rồi cuối cùng đã chọn cách thỏa hiệp, rồi lại bị lôi xuống dưới bùn đen, trở thành kẻ tiếp tay trong vụ án giết người này. Sau khi vụ án kết thúc, các đồng nghiệp trong trường đều thở dài, nói chàng thanh niên này quá là ngốc nghếch. Nhưng cũng có người cho rằng trong xã hội, mọi thứ ngày càng tăng giá, đối diện với người đẹp và nhà cửa thì có anh chàng trai nghèo nào đủ vững vàng để vượt qua được hay không? Khi tổ chuyên án tham gia cuộc điều tra, các con của cục trưởng Vương đều như ngồi trên đống lửa. Để tránh bị phát hiện, trước tiên họ dùng cách dọa tổ chuyên án, nhưng rồi không có tác dụng, cuối cùng đành chó cùng rứt dậu, giết thầy Mâu để bịt miệng. Vụ án ly kỳ đến đây chắc đã lộ rõ chân tướng. Đạo sĩ què trộm mộ để nuôi ma, nguyên nhân cái chết của cậu bé áo đỏ đến sau này cảnh sát cũng không làm rõ được. Bác sĩ rung đùi trộm xác vì bản tính biến thái của mình. Trong lúc trộm mộ, hắn giật mình vì có 2 cái xác. Hắn chỉ đưa cái xác Sái Tiểu Khê đi. Ngày hôm sau, các con của cục trưởng Vương cũng đưa cái xác Sái Minh Lượng đi nốt. Các con của cục trưởng Vương giết chết 2 đứa trẻ để nói mệnh cho cha mẹ mình, còn sau này trộm xác là để giá họa cho thầy Mâu. tổ chuyên án đến bắt giữ đạo quan trụ trì. Người đã làm lễ nói mệnh cùng với các công cụ hành lễ, vụ án đã được đặt dấu chấm hết. Sái Minh Lượng và Sái Tiểu Khê được đưa trở về an táng. Chúng sẽ mãi mãi bên nhau trong cùng một ngôi mộ và không bao giờ rời xa nhau nữa. Tiểu Khê có thể nhìn thấy dòng sông chảy qua mình. Minh Lượng có thể thấy những bông hoa ở trên mình đang nở. Mỗi năm trôi qua, bàn tay chúng sẽ gần nhau thêm một chút nữa, rồi hòa vào nhau biến thành các bụi trần ai. Khi tổ chuyên án tới bắt Dương Khả, người phụ nữ này đang ngồi trên ghế băng của viện an dưỡng. Miệng bà ta méo xệch, hai mắt thì vô hồn. Người bị bệnh liệt cơ mặt trông rất là đáng sợ. Bà ta quay người lại, mắt nhìn thẳng vào người đối diện không chút biểu cảm. Miệng cứ lẩm bẩm mấy câu. Tôi là Dương Khả, chồng tôi là Vương Kỳ Thiên. Con trai lớn tôi là Vương Đông Thanh. Con trai thứ hai là Vương Thu Bạch. Con gái út tôi là Vương Xuân Hồng. Tôi đã giết trẻ con để nối mệnh mình. Mặt trời màu đỏ máu, lá vàng rụng khắp nơi. Bà ta cứ ngồi trên chiếc ghế dài, trên đùi đặt một quyển sách. Và trang cuối của cuốn sách có một dòng chữ như thế này: Cảm ơn độc giả, tôi yêu các bạn.